Không, đây không phải tiệm tạp hóa. Song chúng tôi sẽ chỉ cho anh thấy mình có cái gì và phải sử dụng nó thế nào. Và nữa, chúng tôi sẽ làm ra một nhân vật cho riêng anh, của riêng anh thôi. Được không? Toby nhìn cả hai tay ấy, cười toét miệng. Còn đợi gì nữa mà chưa vào việc ấy? Sau hôm đó, chưa nào Toby cũng ngồi ăn cùng hai tay ấy. Phòng ăn của hãng phim Century Fox rộng thênh thang và bữa trưa nào cũng chật ních dân điện ảnh, kể cả các ngôi sao. Bây giờ thì Toby thỏa sức chiêm ngưỡng Tyrone Power, Loretta Young, Betty Grable, rồi John Amiche, Alice Faye, rồi anh em nhà Rich nhiều lắm, kể không xuể, và anh luôn nghĩ một ngày nào đó mình cũng sẽ như họ mà thôi. Chúa đã muốn vậy, và mẹ cũng đã bảo vậy mà. Alice Tanner hân hoan ra mặt. Em biết anh sẽ trở thành một diễn viên thực thụ mà. Và anh sẽ nổi tiếng. Anh yêu em, rất tự hào về anh. Toby chỉ nhìn bà và cười, không nói gì. Hai tay ấy bàn soạn rất lâu, rất kỹ về nhân vật dành riêng cho Toby. Anh ta nghĩ mình là kẻ khôn ngoan không ai bằng, O'Hanlon nói, nhưng đụng vào việc gì là hỏng việc đó. Việc của anh ta là gì mà luôn thất bại? Ranger đặt câu hỏi. Anh ta sống với mẹ và đính hôn với cô gái mà anh ta yêu đã 5 năm. Anh ta không dám cưới vợ chỉ vì sợ phải xa nhà. Đính hôn đã 10 năm nghe tức cười hơn. Thì 10 năm, mẹ anh ta luôn đau ốm. Mỗi khi nghe con định cưới vợ bà ta lại có một căn bệnh mới. New York Times vài ba hôm lại gọi cho bà ta hỏi thăm ngành dược có loại thuốc nào mới sản xuất không. Toby mê mải nghe thích thú ra mặt, phần vì chưa bao giờ anh được làm việc với các tay chuyên môn thực thụ, phần vì họ đang làm việc vì anh, cho anh. Miệt mài như vậy mà gần tháng sau họ mới hoàn thành kịch bản. Khi được đọc anh sướng run người, thấy hợp với mình quá, vài đề nghị thêm bớt của anh coi như không đáng kể và được họ chấp nhận ngay. Vậy là Toby đã sẵn sàng xuất hiện trước công chúng. Clifton bảo anh, chuẩn bị để tối thứ bảy biểu diễn tại Bowling Bowl. Cái gì? Bowling Bowl là cái gì vậy? Anh hỏi, hy vọng ông nói nhầm. Anh nghĩ ít ra cũng được xuất hiện tại một khách sạn hay nhà hàng có đôi chút tiếng tăm nào đó. Một câu lạc bộ nhỏ ở phố Western. Ông đáp gọn lỏn. Tôi chưa nghe thấy tên nó bao giờ. Toby dầu dĩ nói. Thì nó cũng đã bao giờ nghe thấy tên anh. Cái hay là ở chỗ đó. Dù mà anh có thất bại ở đó thì cũng chẳng ai biết được. Trừ Clifton Lauren. Không có cách ví von nào chính xác hơn khi gọi Bowling Bowl là một nơi rác rưởi. Thực ra, nó cũng chỉ như một trong hàng ngàn quán rượu nhớp nhúa rải rác khắp nước Mỹ mà Toby đã từng hàng ngàn lần diễn trò tại đó. Khách hàng đa phần là dân thợ đủ mọi nghề, đứng tuổi, vừa uống vừa chọc ghẹo mấy cô bưng bê váy chật căng, cổ áo rộng hoác vừa kháo nhau những mẩu chuyện tục tĩu mà hầu hết là chuyện đàn ông đàn bà. Nơi diễn trò thường ở cuối phòng, nhỏ tí và không bục bệ, với mấy nhạc công vừa chơi vừa ngủ gật. Khoảng 8 giờ tối, chương trình được bắt đầu bằng một tay ca sĩ có dáng dấp đồng dâm với chiếc răng bịch bạc lộ liễu, tiếp theo là một gã nhào lộn đỏng đảnh, tiếp nữa là ả vũ nữ thoát y mân mê con rắn cỏ vẻ đã bị đánh thuốc mê. Cả bốn người, Clifton, O'Hanlon, Ranger và Toby chiếm một chiếc bàn gần nơi diễn trò vừa uống vừa xem vừa nghe ngóng trạng thái tâm lý khán giả. Giặt đồ sâu rượu, Toby nhếch môi nói. Định mắng cho mấy câu xong Clifton nhịn được khi thấy vẻ mặt Toby. Cậu ta đang hoảng, ông nghĩ. Ông biết Toby quá quen với khung cảnh và đám khán giả này nhưng hôm nay vẫn hoảng. Bởi hôm nay mang tính sát hạch với anh ta. Ông nói nhẹ nhàng. Nếu anh bỏ túi được đám này thì mọi đối tượng khác đều không còn đáng ngại lắm. Đây là dân lao động chân tay, suốt ngày cực nhọc, họ mà đã chịu cười thì tôi nghĩ chẳng mấy ai nhịn được. Đúng lúc đó, người dẫn chương trình đọc to tên anh. O'Hanlon cười, hãy cho họ biết thế nào là Toby. Anh bước lên sàn diễn, bỗng hoảng sợ. Khán giả là một cái tên khác của con thú trăm đầu, mỗi đầu có mỗi cách phản ứng khác nhau. Anh phải khiến sao cho cả trăm cái đầu ấy đều cười. Hít một hơi thật sâu, anh thầm cầu Chúa, rồi bắt đầu nói. Chả thấy ai cười, thậm chí chả thấy ai buồn nghe. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh như dán nụ cười vào môi, vẫn diễn, trong tiếng trò chuyện ồn ào đinh tai. Họ đâu thèm chú ý đến anh. Đã không ít tối thứ bảy họ phát ốm vì những tay hài vô duyên, bất tài. Giờ với họ, mấy cô gái trần truồng nhảy múa là đủ. Nhưng còn cách nào khác là anh vẫn phải nói. Liếc nhanh, anh thấy Clifton và hai tay ấy cũng không giấu được vẻ lo lắng. Toby vẫn diễn, dù không có khán giả. Quán trần nít đấy nhưng chỉ có bợm nhậu và đám người đang mong mỏi xả ra những mệt nhọc của một ngày, một tuần lao động, chẳng ai buồn nhướng mắt nhỏng tai về anh. Anh nói khó khăn hơn khi liếc thấy chủ quán đang bước về phía ban nhạc. Hẳn ông ta sẽ cắt màn diễn của anh bằng cách cho nổi nhạc lên. Không hiểu mồ hôi hay nước đái đang lăn dọc ống chân anh. Đời anh sắp xong. Anh sắp chết rồi. Bỗng một bà to béo ngồi ngay trước Toby cất tiếng cười vì để lọt vào tai một câu chuyện của anh, mấy người cùng bàn bèn ngừng nói để nghe. Toby đâu biết vẫn diễn trong cơn hoảng loạn. Mấy người ở bàn bà to béo cùng cười. Rồi tiếng cười lây sang bàn bên. Rồi bàn nữa. Tiếng ồn ào lắng dần, nhường chỗ cho giọng nói của anh. Họ bắt đầu nghe anh đấy. Rồi một trận cười nổ ra, lan truyền, rộng khắp. Đám nhậu đã trở thành khán giả, mẹ kiếp anh lại có khán giả rồi. Anh diễn ở đâu, cho ai, không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là anh đã khiến người ta nghe, người ta cười, tức là người ta yêu quý anh. Rồi họ đứng cả dậy vỗ tay tung mũ, chìa cốc bia về anh, nhào tới gần anh làm đổ cả bàn ghế. Họ đâu biết mình là những người đầu tiên chứng kiến sự xuất hiện của một ngôi sao. Nhưng Clifton và hai tay ấy thì biết. Và tất nhiên, Toby càng biết. Chúa đã giữ lời hứa của mình. Mẹ đã đúng. Dứ ngọn đuốc bùng cháy vào mặt Josephine, Đức cha Damien lầm rầm. Lạy Chúa toàn năng, cầu xin người hãy đốt loài quỷ dữ ẩn náu nơi linh hồn bé nhỏ của đứa trẻ tội lỗi này. Đám con chiên chắp tay đồng thanh Amen. Ngọn lửa vờn quanh mặt cô trong khi Đức cha vẫn không ngừng la hét. Xin người hãy diệt trừ quỷ dữ, thiêu chết nó, dìm chết nó. Rồi là những bàn tay túm lấy Josephine, dìm cô vào thùng nước lạnh, giữ chặt, và khi được nhấc ra cô đã gần như mê man. Đức cha dõng dạc, đội ơn Chúa lòng lành. Đứa trẻ đã được cứu vớt. Đám đông phấn khích hét lên, còn Josephine thấy đầu mỗi lúc một đau hơn. Chương 10. Clifton Loren thông báo với Toby. Tôi đã hoàn tất hợp đồng biểu diễn của anh tại Las Vegas và đã thuyết phục được Dick Landry chịu giúp anh nâng cao màn diễn. Đó là tay cự phách về trình diễn ở câu lạc bộ. Thật tuyệt. Khách sạn nào ạ? Flamingo hay Thunderbird? Toby háo hức. Sidequest. Oasis. Toby liếc Clifton xem có phải ông đùa. Tôi chưa bao giờ. Tôi biết chưa bao giờ anh nghe cái tên ấy. Clifton ngắt lời, lặp lại ý hôm nào, và họ cũng chưa từng nghe tên anh. Thực ra là họ tin tôi, khi nghe tôi nói rằng anh diễn tốt. Toby cảm động. Tôi không biến ông thành kẻ nói láo đâu. Chỉ trước lúc đi Toby mới cho Alice Tanner biết là anh sẽ diễn ở Las Vegas. Bà hân hoan. Em biết anh sẽ thành công mà. Bà ôm choàng lấy anh. Khi nào khởi hành, anh yêu. Anh muốn em ăn mặc ra sao trong đêm ra mắt. Toby có vẻ âu sầu. Anh muốn lắm mà không mang được em đi theo. Anh phải làm việc kín thời gian em ạ, cả ngày lẫn đêm. Vừa biểu diễn vừa tập luyện các trò mới. Tanner giấu sự thất vọng trong cái ôm anh chặt hơn. Em hiểu. Thế anh đi lâu không? Anh chưa biết. Lịch biểu diễn vẫn bỏ ngỏ mà em. Trái tim Tanner dự báo một điểm chẳng lành nhưng bà chỉ im lặng chìa má đón nụ hôn tạm biệt của Toby. Chỉ khi anh đã đi khuất bà mới hòa lên nức nở. Thành phố cờ bạc Las Vegas thuộc bang Nevada mọc lên từ sa mạc dường như thể chờ đón Toby tới. Từ trên cao anh đã có cảm giác nó dành riêng cho mình. Toby bay cùng hai tay ấy và một chiếc limousine đen bóng đã chờ sẵn khi họ bước xuống thang máy bay. Lần đầu tiên Toby được nếm mùi vị sang trọng mà anh hằng mơ ước và cũng hằng tin tưởng một ngày không xa nữa nó sẽ thuộc về mình. Chuyến bay dễ chịu thưa ông Temple. Người lái xe hỏi. Thì vẫn chán chết như mọi lần. Toby hờ hững đáp ngả người ra đệm xe êm ái. Anh bắt gặp hai tay ấy nhìn nhau cười sau câu nói của anh và cười với họ. Anh và họ cùng một ruột rồi. Oasis nằm bên lề khu trung tâm Las Vegas cách xa những khách sạn nổi tiếng của cái thành phố cờ bạc này. Nhưng với Toby, nơi đây có một thứ khiến anh sướng mê người mà chưa nơi nổi tiếng hoặc sang trọng nào có được. Đó là tấm biển quảng cáo khổng lồ với những con chữ to tướng mà cách hàng trăm mét cũng thấy. Chương trình biểu diễn ngày 4 tháng 9. Lily Wallace, Toby Temple. Không còn gì đẹp hơn thế nữa, với Toby. Hãy nhìn xem, anh bảo hai tay ấy. O'Hanlon chỉ đá mắt qua cười cợt. Hay nhỉ, anh nghĩ sao? Đừng có lo, Lily Wallace đứng trên anh ở quảng cáo nhưng sẽ nằm dưới anh ở giường sau khi đêm diễn kết thúc. Parker, quản lý khách sạn Oasis, trạc tuổi 40, nước da xanh tái, vồn vã chào Toby và đích thân đưa anh về tận phòng, xăm xắm. Thưa ông Temple, thật vinh hạnh khi ông đến với khách sạn chúng tôi. Ông muốn gì, bất cứ điều gì, xin cứ gọi đích danh tôi. Bây giờ thì Toby đã nhận thức được mọi sự tiếu đón này là dành cho Clifton chứ không phải cho anh, là vì lần đầu tiên Oasis được người đại lý huyền thoại kia cho khách hàng của mình đến biểu diễn. Sau cái gã Toby vô danh này, hẳn tay quản lý hy vọng các lần sau, Clifton sẽ cử đến các ngôi sao thực thụ. Sẽ tới ngày mọi sự đảo ngược, Toby cay cú nghĩ. Toby theo viên quản lý vào lô phòng dành cho anh, gồm 3 buồng ngủ, một phòng khách bếp và ban công ngoài trời. Tủ rượu đầy ắp rất nhiều hoa và trái cây, sách báo ê hề. Thưa ông Temple, còn điều gì khiến ông chưa thật hài lòng không ạ? Parker hỏi. Toby nghĩ ngay tới những căn phòng vừa ăn vừa ngủ chung với rán với chuột mà anh từng thuê, gật gù. Tất nhiên còn, nhưng tôi vốn dễ tính nên thế này cũng tạm ổn rồi. Parker nói, ông Landry đã tới trước ông khoảng 1 giờ. Tôi cũng đã cho dọn sạch một phòng để ông tập dượt vào lúc 3 giờ. Cảm ơn. Parker lui ra. Toby lững thững từ buồng nọ sang buồng kia, tin rằng từ nay mình sẽ chỉ sống ở những nơi tương tự và có tất cả những gì anh ước muốn, tất cả từ danh vọng tiền nong đến gái đẹp, và sẽ không thể thiếu tiếng cười chen lẫn tiếng vỗ tay của khán giả. Có nó tức là anh không còn thiếu thốn gì nữa. Dick Landry chỉ hơn Toby 2-3 tuổi nhưng nom già khú với cái đầu rụng gần hết tóc, mặt mũi nhăn nheo. Bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu Broadway, anh từng hát trong dàn hợp xướng, rồi múa, rồi biên đạo múa, và giờ là đạo diễn. Trong phạm vi công việc và khả năng của mình, anh luôn biết phân biệt cái có thể và không thể. Thí dụ anh không thể biến một cuộc trình diễn tồi thành hay nhưng có thể làm cho nó mang vẻ hay ho, còn nếu đã có màn diễn hay thì anh có thể nâng nó thành tuyệt phẩm. Anh mới nghe đến cái tên Toby Temple vài ngày nay, do Clifton nói ra, và cũng chính vì con người nói ra cái tên đó mà anh phải gác bỏ mọi bận rộn để đến đây, nâng cấp cho Toby. Dick Landry mãi mãi biết ơn Clifton đã góp phần không nhỏ tạo dựng ra mình. Chỉ gặp Toby 10 phút, Landry đã biết đó là một tài năng. Anh còn cười phá lên khi nghe Toby độc thoại. Đã bao giờ anh được cười như vậy chưa nhỉ? Hiếm lắm. Đâu phải vì những mẩu chuyện Toby kể ra hay vì cái cách anh kể, mà chính là cái vẻ thực thà đến ngây ngô của anh đã hoàn toàn chinh phục được Landry. Xem xong, anh cố gắng để không vỗ tay mà chỉ nói. Khá lắm. Toby sung sướng. Cảm ơn anh. Clifton cam đoan rằng anh sẽ dạy tôi diễn thế nào để trở nên nổi tiếng. Clifton chỉ nhờ tôi mỗi việc ấy. Landry nói. Cả hai ta sẽ cùng phải cố gắng. Ví dụ anh hãy cố gắng để tài năng của mình được thể hiện dưới nhiều hình thức phong phú khác nữa, như hát chẳng hạn. Anh hát thử xem nào. Toby cất giọng. Qua vài ba câu, Landry gật gù. Giọng thì xoàng thôi nhưng đôi tai thẩm âm tốt đấy. Tùy theo bài hát, nếu hợp anh có thể khiến người nghe nghĩ rằng mình đang được thưởng thức Frank Sinatra không chừng. Sẽ phải có nhạc sĩ viết riêng ca khúc cho anh. Chả nên hát mãi bài mọi người vẫn hát. Di chuyển, thử di chuyển tôi xem. Toby làm vài vòng, Landry thở dài. Tạm tạm, tôi chỉ có thể làm anh giống như diễn viên múa mà thôi. Có cần thiết không? Anh nghĩ tôi có thì giờ và sức lực để làm những việc không cần thiết ư? Vậy thì hãy làm ngay. Còn chờ gì nữa? Hai tay ấy ngày nào cũng có mặt theo dõi Landry nâng cấp Toby, rồi O'Hanlon thêm chỗ này. Ranger bớt chỗ kia, rồi tranh luận cũng vui nhưng mệt bã người. Chưa bao giờ Toby tập luyện căng thẳng khiến cơ bắp đau nhức thế này. Anh tập hát đến mức đang ngủ cũng hát. Lại có lúc đang ngủ cũng bật cười sằng sặc. Hôm nào cũng thấy một có hôm hai mẩu giấy nhét qua cửa phòng, nhắn rằng Alistair gọi đến muốn gặp anh. Nó chỉ khiến anh nhớ lại bà đã ngáng chờ anh thế nào, lúc nào cũng chê anh chưa đủ độ chín. Thực tế thì sao? Vậy bà ta còn gọi đến cho cái kẻ vẫn, xanh lè, này làm gì? Anh ném những mẩu giấy nhắn vào sọt rác. Rồi chúng cũng không xuất hiện nữa. Còn các buổi tập vẫn ngày một nặng nề hơn. Bỗng một hôm Landry tuyên bố khiến Toby giật mình. Tập dượt tạm ổn rồi. Anh đã sẵn sàng để đêm nay trình diễn chưa? Chả sẵn sàng cũng chả được. Quảng cáo cả tháng nay rồi. Cổ họng Toby bỗng đắng nghét. Không cần phải đến khi đã xuất hiện những người trong nghề công diễn mới ồ à về một tài năng mới. Bằng linh tính, bằng thần giao cách cảm từ thời điểm nào đó mà không một ai biết chính xác, nó cứ lặng lẽ lan truyền qua các sàn diễn, các rạp hát dù là ở New York, London, Paris hay Rome, thậm chí Sydney. Người ta cứ thì thầm bàn tán, hỏi han, nghi hoặc. Ngoài ra, chẳng ai biết gì hơn nhưng họ vẫn nghi hoặc bàn tán, hỏi han. Song chỉ cần vài phút sau khi Toby xuất hiện trên sân khấu, khách sạn Oasis, mọi nghi hoặc bàn tán đều chấm dứt. Người ta báo tin cho nhau về sự xuất hiện của một ngôi sao. Toby cảm động khi thấy Clifton đáp máy bay tới dự đêm diễn của anh, và còn ngồi lại với anh rất lâu sau đó. Ông đã bỏ buổi diễn của các khách hàng vốn đã nổi tiếng để đến với mình. Anh nghĩ, họ đang ngồi ở quầy cà phê của khách sạn. Toby hào hứng. Rất nhiều người nổi tiếng đến xem. Và khi họ kéo nhau vào phòng thay đồ chúc mừng, tôi sung sướng phát khóc. Clifton hài lòng trước sự hồn nhiên của Toby, thật dễ chịu so với đám khách hàng khác của ông. Họ đã quá quen thuộc với sự nổi tiếng, thậm chí coi đó là sự tất nhiên, không thèm nhớ ai đã góp công làm nên cái tất nhiên đó. Những người đó, nhìn ai có tài là họ biết ngay, ông thản nhiên. Khách sạn Oasis cũng vậy. Họ muốn lập hợp đồng với anh, muốn trả anh $1,000 mỗi tuần thay vì $650 như hợp đồng cũ. Toby suýt làm đổ ly cà phê. 1,000 mỗi tuần. Tuyệt vậy ư, ông Clifton. Tôi lại mới có sự đánh tiếng của hai khách sạn Thunderbird và El Rancho. Toby chưa kịp nhảy cẫng lên, ông đã nói tiếp. Chẳng cần vãi đái ra đâu. Mới là diễn ở phòng khách thôi. Ông nói như an ủi. Chuyện muôn thuở ấy mà. Toby, với tôi và với chính anh đều là ngôi sao sáng, nhưng còn với những ngôi sao khác, anh có sáng hơn không? Ông đứng dậy. Tôi phải ra sân bay đây. Ông thở dài. Về New York được vài tiếng rồi lại qua London luôn. Ông đặt tay lên vai Toby. Vẫn nên coi nơi đây là trường học. Tôi muốn, ngay cả khi đứng trên sân khấu anh vẫn không thôi nghĩ làm cách nào để trình diễn tốt hơn. O'Hanlon và Ranger đã đồng ý ở lại với anh. Hãy hợp tác tốt với họ. Cuối tuần Landry sẽ ghé qua xem tình hình thế nào. Tôi xin nghe lời ông. Cảm ơn ông Clifton. Đã bước đi, Clifton chợt dừng lại, cho tay vào túi. Xin lỗi, suýt tôi quên. Có cái này cho anh. Ông đưa chiếc hộp xinh xinh cho Toby. Anh mở ra. Một đôi khuy tay áo mặt kim cương có hình ngôi sao. Clifton đi rồi. Toby làm đúng theo những gì ông dặn, cùng hai tay ấy quần quật tu chỉnh vở cũ, tập luyện vở mới. Rảnh rỗi, anh thường ra ngồi chơi bên hồ bơi của khách sạn. Gần 30 cô gái cùng tham gia chương trình với anh và khoảng chục cô trong dàn đồng ca, lại thêm vài ba cô hâm mộ thường mặc đồ tắm cũng hay ra ngồi đó phơi nắng. Cô nào nom cũng đầy khêu gợi, cô sau Toby đều thấy khêu gợi hơn cô trước. Xưa nay, chưa bao giờ anh khó khăn khi phải hạ nhiệt cho cái của nợ đó, nhưng bây giờ nó còn mang một ý nghĩa khác. Trước kia các cô chỉ hoặc nhận tiền của anh, hoặc biết anh có cái của quý làm họ sướng điên lên. Bây giờ tên anh đã sừng sững trên tấm biển quảng cáo khổng lồ, tối tối anh đã có hàng trăm người hâm mộ, làm tình với anh bây giờ là làm tình với một ngôi sao. Và các cô tranh giành nhau mỗi đêm để được ngôi sao đi vào trong họ. Mọi sự vẫn vô cùng tuyệt vời ở các ngày sau đó. Hôm nào cũng mãi gần trưa anh mới ngủ dậy, rồi xuống ăn sáng tại phòng chung. Anh thích thế, dù có thể đòi ăn tại phòng riêng, thậm chí ngay trên giường ngủ, còn tại đây, anh vừa ăn vừa phải ký tên cho đám người hâm mộ. Anh thích cái phải đó. Sau đó anh lao vào tập luyện. Chiều đến, anh ra bể bơi một lát ngắm nghía, rồi chọn lấy một hoặc hai cô dẫn về phòng để đùa nghịch với nhau cho đến hết buổi chiều. Và anh biết thêm một chuyện, biết đâu rồi chẳng đưa được vào màn diễn của mình. Các cô gái thường ăn mặc hở hang, vì vậy phải tìm mọi cách để che kín được lô. Một trong những cách họ thường làm là dùng nến phủ đi, chỉ trừ lại một hàng nhỏ nằm giữa. Việc làm tình cũng nhờ vậy mà thuận tiện hơn. Một cô nào đó chẳng giấu giếm gì hết, hòn hền khoe với Toby. Như xài đồ kích thích vậy. Bận chiếc quần chật vào, vài tiếng sau là bọn em lên cơn như kẻ cuồng dâm. Cô nào nói thì Toby đâu nhớ nổi. Đến tên nhiều cô anh còn chả buồn hỏi nữa là. Có thể anh nhớ bộ ngực này, cặp đùi kia, cái eo nọ, hoặc những biểu hiện tức cười khác nhau, anh nhớ nhất cái này, khi họ đạt tới cực khoái, nhưng tên tuổi họ thì chịu. Thôi thì cứ đánh đồng em cưng, bé yêu. Mà họ cũng tự ái gì đâu, có ép anh phải nhớ gì khác đâu, miễn là anh dẫn họ lên giường. Rồi cũng chỉ còn tuần nữa là đến ngày chia tay Oasis. Sẽ là nơi nào tiếp theo, sao chưa thấy Clifton thông báo? Còn đang loay hoay với câu hỏi đó thì một hôm, vừa xong màn diễn. Toby nghe tiếng viên quản lý Parker thì thào bên tai. Ông Al Caruso mời ông dùng chung bữa tối với ông ấy. Toby biết Al Caruso là người có tiếng tăm ở Las Vegas. Ông ta làm chủ một khách sạn và nghe nói là cổ đông của 2-3 khách sạn khác. Anh còn nghe đồn rằng ông ta là mafia, hoặc ít nhất có đi lại với tổ chức ấy. Thì ông ta chứ đâu phải anh, hề hấn gì. Còn nếu ông ta thực sự thích anh thì nghĩa là anh có thể được trình diễn ở cái thành phố cờ bạc này bao lâu tùy thích. Anh thay nhanh quần áo, đi còn nhanh hơn, đến phòng anh ta. Al Caruso ngoài 50, thấp và phệ bụng xong lại có cái nhìn thật dịu dàng khiến Toby nghĩ tới hình ảnh ông già Noel. Thấy anh đến, ông đứng dậy, vừa mỉm cười vừa chìa tay ra tự giới thiệu mình, rồi tiếp. Tôi chỉ muốn trực tiếp nói đôi ba câu cảm tưởng của tôi về anh. Toby, mời anh ngồi. Trong phòng còn có hai người đàn ông nữa, đều cao lớn, đều mặc quần áo sẫm màu, đều uống Coca-Cola và đều chẳng hé môi. Al Caruso cũng chẳng giới thiệu gì về họ. Ông ta nói tiếp. Tôi có nhiều thiện cảm với anh, Toby ạ. Nhiều lắm. Rồi ông hướng về anh một khuôn mặt tươi cười với cặp mắt nâu tinh quái. Toby cũng cười tươi đáp lại. Cảm ơn ông Al Caruso. Tôi thật hân hạnh được nghe một người như ông nói vậy. Với tôi, nhiều ý nghĩa lắm. Hãy gọi tôi là Al. Chỉ cần Al là đủ. Vâng, tôi hiểu thưa ông, Al. Tương lai là của anh đấy, Toby. Chừng này tuổi tại Las Vegas này, tôi đã thấy vô số người đến và vô số kẻ đi. Nhưng anh sẽ trụ lại lâu lắm. Bởi vì anh có tài. Thật khéo nói, nghe mà mát lòng mát dạ. Trong cảm giác dễ chịu tràn ngập, Toby bỗng tự hỏi liệu có nên bảo Al Caruso hãy gặp Clifton mà bàn về chuyện công việc không? Rồi anh gạt ngay ý nghĩ đó đi, thấy mình tự bàn soạn hợp đồng biểu diễn của mình có lẽ cũng nhiều cái hay, cái tiện, bởi Al thích mình đến vậy cơ mà. Anh lại nghĩ, mình có thể ký với một cái giá mà ngay đến Clifton cũng không dám mơ, hãy cứ để Al nói trước rồi mình sẽ liệu đòi thêm sau. Al Caruso vẫn đang nói. Tôi cười chảy nước mắt nước mũi, cả nước đáy nữa. Chưa ai khiến tôi cười được như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ được ai khen kiểu như vậy, ngoài ông. Toby thành thật đáp. Al Caruso quay về phía hai người to con kia. Có đúng ta từng bảo nom anh ấy đã muốn cười rồi không? Cả hai nhất loạt gật đầu tăm tắp. Al Caruso bỗng lấy vẻ nghiêm chỉnh, bây giờ tôi sẽ nói lý do mời anh tới gặp tôi. Giây phút kỳ diệu đã đến. Clifton thật ngốc nghếch khi đang bận rộn tận châu Âu với một khách hàng nào đó. Lẽ ra ông phải ở đây mà tự tay ký cái hợp đồng này. Trở về, chắc ông sẽ ngạc nhiên lắm đây. Nào, bao nhiêu, hãy đặt giá đi. Al Caruso. Anh hơi nhoài người tới ông ta, nói. Vâng, tôi xin nghe, Al. Milly yêu anh, Al Caruso buông ra gọn lỏn vậy. Toby há hốc mồm, chưng hửng. Mình nghe sai, anh nói sai, hay mình nghe sót, anh nói sót. Tôi chấm ép sai e lỗi. Anh lúng túng. Tôi nghe không hiểu lắm. Al Caruso nói với vẻ thông cảm. Milly yêu anh. Cô ấy đã tâm sự với tôi. Milly là ai? Chồng con gì chưa? Vợ hay con gái ông ta ư? Al Caruso cắt ngay ý nghĩ hỗn loạn trong đầu Toby. Tôi bao cô ấy mấy năm nay. Anh biết, Milly phải tuyệt thế nào mới giữ được tôi lâu như vậy. Ông ta quay sang hai gã vẫn câm tịt từ đầu đến giờ. 4 năm nhỉ? Hai gã tăm tắp gật đầu. Tôi yêu Milly, yêu phát điên phát cuồng. An Caruso nói như thổ lộ. Toby đã thấy sợ, mặt tái ngắt. Thưa ông. An Caruso như đang trôi theo dòng hồi ức. Chúng tôi, Milly và tôi, đã cùng hứa rằng sẽ thành thật với nhau, rằng tôi sẽ không ngủ với người đàn bà nào khác nữa, trừ với vợ, còn Milly thì cũng sẽ không đi lại với người đàn ông nào khác mà không nói với tôi. An Caruso vẫn mỉm cười nhưng ẩn sau đó là cái gì không rõ mà khiến Toby khiếp đảm. Thưa ông, Caruso vẫn không cho anh nói hết câu. Toby, anh có biết vì anh mà Milly lần đầu tiên đã lừa dối tôi? Đúng không? Ông ta quay sang nhân chứng. Hai gã tăm tắp gật đầu. Tôi xin thề có Chúa. Giọng Toby run rẩy, không hề biết cô ấy là của ông. Nếu biết thì dù trong mơ tôi cũng không dám, thưa ông Caruso. An, gọi tôi là An. Ông ta vẫn cười, như đang nghe anh kể chuyện vui trên sân khấu. Mồ hôi bò dọc sống lưng, bò dọc tay và cả chân Toby. An, tôi hứa sẽ không gặp Milly nữa, không bao giờ. An, hãy tin tôi. Kìa, anh không chịu nghe tôi nói ư, anh Toby. Có chứ ạ, tôi nghe không sót một từ. Ông hãy tin là tôi sẽ giữ lời, không đến gần Milly dưới một dặm. Tôi nói cô gái ấy yêu anh hiểu chưa? Yêu. Và nếu Milly muốn có anh trong đời, tôi cũng muốn như thế. Tôi muốn Milly hạnh phúc. Anh hiểu chưa, Toby? Đầu óc Toby đảo ngang lộn dọc. Đang sợ ông ta trả thù thì nay lại được ông trao tặng người tình cho. Có điều kiện gì không? Mặc hãy cứ thoát cú này cái đã. Anh làm bộ đùa cợt. Lạy Chúa, tôi đã hiểu. An, nếu ông muốn. Anh bị ngắt lời luôn. Phải nói là nếu Milly muốn. Vâng, tôi hiểu, nếu Milly muốn. Tôi đã nói anh là người đàng hoàng. Ông ta quay sang hai gã kia. Có phải trước đó ta đã nói thế không? Hai gã tăm tắp gật đầu. An Caruso đứng dậy, hai gã kia lập tức bước tới, mỗi gã một bên. Tất nhiên, Caruso nói, tôi sẽ lo lắng toàn bộ, sao cho đám cưới của anh với Milly xứng đáng với tên tuổi anh và với tình yêu Milly dành cho anh. Hôn lễ sẽ diễn ra tại khách sạn Morocco, khó có nơi nào thích hợp hơn. Mỗi lúc Toby càng thấy mình mù tịt trước những điều An Caruso nói ra. Anh chẳng hiểu gì hết, phản đối theo bản năng. Không, tôi không thể. Sao lại có chuyện cưới xin ở đây? An Caruso lừ mắt, mặt sầm lại. Đời anh khó mà còn dịp nào may mắn như dịp này. Thực sự, nếu tôi không tin anh và Milly yêu nhau, như Milly đã tin, nếu tôi biết chắc là anh chỉ chơi Milly như chơi một con điếm vài ba đô la mỗi dù, thì đã chẳng có kết cục tốt đẹp này. Tôi tin anh đã hiểu. Chợt liếc mắt, Toby thấy hai gã kia tăm tắp gật đầu. Anh sẽ chia tay Oasis vào đêm thứ bảy. An Caruso vẫn nói bằng cái giọng như mọi sự đã thỏa thuận xong, và lễ cưới sẽ được tiến hành ngày hôm sau, Chủ nhật. Toby muốn té xỉu. An, tôi sợ còn có những cuộc biểu diễn khác vào đúng hôm Chủ nhật đó. Hãy cho tôi một thời gian. An Caruso thản nhiên. Khán giả luôn biết mình phải chờ đợi các ngôi sao, à này, ông ta cười khoe, chính tay tôi chọn áo cưới cho Milly đấy. Thôi, hãy ngủ ngon đi, Toby. Qua một đêm, bao sợ hãi trong Toby dường như cũng đã theo bóng đêm mà biến sạch. Chiều qua, mọi sự bất ngờ quá, khiến anh đã thực sự hoảng hốt. Bây giờ, bình tĩnh lại, anh bật cười. An Caruso cứ ngỡ mình là Al Capone muốn gì được nấy của cái thuở xa xưa đó ư. Ông ta là chủ một khách sạn lớn chứ đâu phải hạng lưu manh côn đồ đầu đường xó chợ. Càng suy luận Toby càng thấy tức cười. Phải biến nó thành chuyện vui và phải đưa nó vào màn diễn, anh quyết định. Tất nhiên, phải khác đi đôi chút. Không phải anh thực sự sợ hãi mà chỉ làm ra vẻ sợ hãi. Tôi đến, và thấy Caruso đang ngồi cùng hai gã mới nom bộ dạng đã chết khiếp chứ đừng bảo nom đến cái thứ phồng lên trong quần chúng. Có lẽ là súng, tôi tự trấn an. Hồ, hãy cứ bắt đầu thế, có thể gây cười được rồi. Tuần cuối cùng ở khách sạn Oasis anh tránh xa bể bơi, tránh xa hơn đàn bà, chẳng phải cái chuyện sợ hay không sợ, anh chỉ muốn tránh tai bay vạ gió mà thôi. Vả lại, gì chứ đàn bà thì. Anh định sẽ rời Las Vegas bằng máy bay, vào trưa Chủ nhật. Rồi nghĩ sao chẳng biết, từ thứ bảy anh đã thuê chiếc ô tô, để sẵn ở bãi xe đằng sau khách sạn. Trước buổi diễn cuối cùng anh đã thu xếp xong hành lý, rời sân khấu là anh sẽ lên xe vù khỏi Las Vegas luôn. Rồi anh sẽ tạm lánh xa cái thành